Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 64. Giê-xu tạ Tiberia tìm Jonathan tại nhà Julia.
Tôi thấy thành phố Tiberia rất đẹp, mới tinh. Diện mạo tổng quát của nó cho tôi thấy nó mới và giàu có. Nó được xây dựng theo một sơ đồ thứ tự hơn tất cả những thành phố Palestine khác và phô bày một toàn thể điều hòa trật tự mà cả Jerusalem cũng không có. Các đại lộ đẹp, các đường phố thẳng tắp với hệ thống cống rãnh ngăn cản nước đọng và tích tụ rác rến trên các lộ, các quảng trường mênh mông với cây cối tô điểm, các phong ten với bề đá tuyệt đẹp, các lâu đài mang kiểu kiến trúc Roma và các hành lang ngoài trời qua một số cổng chính mở ra vào giờ ban sáng này. Mắt có thể nhìn thấy những tiền đường lớn với những tiền trụ bằng cẩm thạch, trang điểm bằng những màn trướng và bàn ghế quý giá. Hầu như tất cả đều có ở giữa khu đất, một cái sân lát đá trắng với phong tên vọt nước và bệ hứng bằng cẩm thạch có trang trí hoa lá cành. Tóm lại, đây là kiểu kiến trúc Roma được lập lại đúng, bắt chước rất khéo. Các nhà đẹp nhất đều ở trong các phố gần hồ. Ba nhà đầu tiên song song với hồ đúng là nhà các lãnh chúa. Cành thứ nhất dọc theo một đại lộ hơi cong với bờ hồ, rất huy hoàng lộng lẫy. Phần sau cùng nối tiếp vào mặt hậu của biệt thự có mặt tiền chính quay ra lộ chạy qua phía sau. Về phía hồ có những khu vườn đẹp chạy xuống gần tới nước, dường như được nước vuốt ve. Hầu như mỗi nhà đều có một cảng nhỏ nơi đậu các du thuyền để đi dạo trên hồ, có trang điểm những màn trướng và lộng quý với những cây gối màu đỏ chót. Dường như Giê-xu đã xuống khỏi thuyền của Phê-rô, không phải tại cảng Tiberias nhưng ở một nơi khác, có lẽ là ngoại ô, và người đi theo đại lộ dọc bờ hồ.
Thầy chưa bao giờ tới Tiberia à?
Phêrô hỏi.
Chưa hề.
Ê, Antipa đã khéo làm các chuyện và vĩ đại nữa để nịnh Tiberi. Ông đó đúng là tên bị mua chuộc.
Ta thấy đây là thành phố để nghỉ ngơi hơn là để làm thương mại.
Khu thương mại ở phía bên kia có rất nhiều cửa tiệm giàu và đẹp.
Những nhà này của người Palestine?
Đúng và sai. Nhiều nhà là của Roma, nhưng cũng có nhiều. Đúng, mặc dầu đầy những bức tượng và những thứ vô ích tương tự, nhưng nó là của dân Hy Ba.
Phêrô thở dài và lẩm bẩm.
Nếu họ chỉ lấy của chúng ta, nền độc lập thôi. Nhưng họ lấy mất của chúng ta đức tin. Chúng ta đang trở thành dân ngoại còn hơn họ.
Phêrô, đó không phải là lỗi của họ. Họ có thói quen của họ và họ không cưỡng ép chúng ta theo. Chính chúng ta muốn hư hỏng vì lợi lộc, theo mốt, vì ấp nô lệ.
Thầy nói đúng. Nhưng người đầu tiên làm là viên thủ liến.
Thưa thầy, chúng ta tới nơi rồi.
Người mục đồng dư xe nói.
Đây là nhà viên quản lý của Herod.
Họ dừng lại ở đầu một đại lộ, nơi ngã tư. Từ đó, đại lộ trở thành lộ thứ cấp. Các biệt thự nằm giữa khoảng lộ và hồ. Căn nhà dư xe chỉ là nhà đầu tiên. Tất cả chung quanh đều là vườn đầy hoa. Mùi thơm hoa lài, hoa hồng tỏa ra tới bờ hồ.
Jonathan ở đây à?
Người ta bảo con là ở đây. Ông là quản lý của viên quản lý. Ông ta gặp may. Chui ra không xấu, và ông nhìn nhận công trạng của tên quản lý của ông. Đó là một trong số họa hiếm người, thuộc triều đình mà thật thà. Con có gọi ông không?
Ừ, gọi đi.
Dư xe tới cái cổng lớn và gõ. Người gác cổng chạy ra. Họ nói với nhau. Tôi thấy dư xe bị môi, vẻ thất vọng. Người gác cổng ló đầu ra ngoài hàng rào và nhìn Giê-xu, rồi hỏi điều gì mà dư xe đồng ý. Họ lại nói với nhau nữa. Rồi dư xe trở lại với Giê-xu, đang kiên nhẫn chờ dưới bóng cây.
Jonathan không có ở đây, ông ta đang ở trên miền thượng Liban. Ông đem Jenny, vợ Chuja, tới nơi không khí trong sạch. Bà bệnh rất nặng. Người đầy tớ nói rằng, ông đi vì Chu Giang ở trong triều đình và ông không thể ra ngoài từ khi có vụ vượt ngục của Gioan Tẩy Giả. Tình trạng bệnh nhân trầm trọng và thầy thuốc nói là bà sẽ chết. Nhưng người đầy tớ mời vào đề nghị. Jonathan đã nói về Đức Messia thơ bé và cả ở đây. Thầy cũng được biết đến tên và được chờ đợi.
Được. Chúng ta vào.
Nhóm người di chuyển, người gác cổng đã nhìn thấy và đã gọi những người đầy tớ khác. Họ mở cổng ra hết cỡ, chạy ra đón Giê-xu với sự kính trọng thực sự.
Lạy Chúa, xin vãi phúc lành của Ngài trên chúng con và trên căn nhà buồn này. Xin vào, Jonathan sẽ ân hận biết bao vì không có mặt ở đây. Niềm hy vọng độc nhất của ông là được gặp Ngài. Xin vào, và các bạn Ngài cùng với Ngài.
Trong đại điện, có các tôi tớ nam nữ thuộc mọi lứa tuổi. Tất cả đều chen vội lên để chào cách trọng kính, cũng hơi tò mò. Một bà già nhỏ khóc trong một góc. Giê-xu vào, trong khi chúc phúc với các cử chỉ và lời chào bình an. Người ta tiếu cho người một đồ ăn nhẹ, người ngồi trên một cái ghế và mọi người quay chung quanh người.
Thầy thấy, thầy không phải là người lạ đối với các con.
Giê-xu nhận xét.
Ôi, Jonathan đã nuôi chúng con bằng kỷ niệm về chuyện của thầy. Ông ấy tốt. Ông ấy nói rằng, ông tốt tại vì ông được hôn thầy, nhưng cũng là do tính tình tự nhiên.
Thầy đã cho và nhận nhiều cái hôn, nhưng như con nói, chỉ nơi những người tốt, nó mới làm gia tăng lòng tốt. Bây giờ ông ta vắng nhà, thầy đến, chính là cho ông ta.
Con đã nói, ông ta ở trên Liban, ở đó ông có các bạn. Đó là hy vọng sau cùng cho bà chủ trẻ, và nếu việc đó không thành công.
Bà già nhỏ ở trong góc khóc mạnh hơn. Giê-xu nhìn bà với vẻ nghi vấn.
Đó là Esther, người vú nuôi của bà chủ. Bà khóc vì bà không thể chịu được sự mất bà.
Giê-xu mời bà tiến gần người.
Mẹ ơi, lại đây. Đừng khóc như vậy. Đâu phải bệnh, có nghĩa là chết.
Ôi, đó là chết. Chết. Từ lần sinh sản đầu tiên bất hạnh của cô. Cô chết dần, chết mòn. Các vụ ngoại tình, chúng sinh con lén lút, nhưng chúng sống, Còn cô tốt, thật thà, thân yêu, quá thân yêu mà phải chết.
Nhưng cô ấy làm sao? Triệu chứng?
Một thứ sốt ăn mòn cô, giống như ngọn đèn trước gió. Ngọn gió càng lúc càng mạnh, cô càng lúc càng yếu. Ôi, tôi muốn đi với cô, nhưng Jonathan muốn cắt đầy tớ trẻ, vì cô không còn sức. Một cơ thể chơ chơ và phải di chuyển. Mà tôi không làm được, không làm được việc đó. Nhưng để yêu cô, phải, tôi đã nhận cô từ dạ mẹ cô. Lúc đó, tôi là đầy tớ, tôi cũng có chồng, và tôi mới sinh con tôi. Trước đó một tháng, tôi đã cho cô bú, vì bà mẹ quá yếu, không thể. Rồi tôi phục vụ cô như người mẹ. Khi cô thành mồ côi, lúc cô vừa biết nói tiếng,
má,
tôi bạc đầu và nhanh chán vì thức canh người bệnh. Tôi đã may y phục lễ cưới cho cô. Tôi dẫn cô đi lễ cưới. Tôi lo lắng cho hy vọng làm mẹ của cô. Tôi đã khóc với cô trên đứa con của cô bị chết. Tôi đã nhận hết mọi nụ cười và mọi nước mắt của đời cô. Tôi đã cho cô một nụ cười và mọi an ủi của tình yêu tôi. Và bây giờ, cô sắp chết, và cô không có tôi ở bên cạnh.
Người đàn bà rất buồn phiền, đau khổ. Giê-xu vuốt ve bà, nhưng không kết quả.
Nghe này bà mẹ, bà có đức tin không?
Nói thầy, có.
Nơi Thiên Chúa, bà có tin là Thiên Chúa có thể tất cả không?
Tôi tin là Thầy, đấng Messiah của người, nếu Thầy muốn. Ôi, phải, trong thành phố, người ta nói về quyền phép của Thầy. Ông này,
và bà chỉ vào Philip,
mới đây đã nói về phép lạ ở gần giáo đường. Jonathan nói với ông,
đấng Messiah đâu?
Ông ta trả lời,
tôi không biết.
Lúc đó, Jonah bảo tôi,
nếu người ở đây, thì tôi cá với bà là cô chủ sẽ được khỏi.
Nhưng ngài không có ở đây, và ông ra đi với cô, và bây giờ cô sắp chết.
Nhưng hãy tin, hãy nói cho thầy, thực tình về điều bà có ở trong lòng. Bà có thể tin rằng cô chủ sẽ không chết, nhờ đức tin của bà không?
Nhờ đức tin của tôi. Ôi, nếu ngài muốn, đây, hãy lấy cả mạng sống tôi, mạng sống già của tôi. Nhưng xin cho tôi thấy cô được khỏi.
Thầy là sự sống, thầy cho sự sống, chứ không cho sự chết. Xưa kia, bà đã cho cô sự sống, bằng sữa của bà. Đó là sự sống nhỏ nhen, có thể chấm dứt. Bây giờ, với đức tin của bà, hãy cho cô một sự sống vô tận. Hãy cười đi bà mẹ.
Nhưng cô không ở đây.
Bà già bị chia sẻ giữa hy vọng và sợ sệt.
Cô đi vắng, nếu thầy đã ở đây.
Hãy tin. Nghe đây, bây giờ thầy đi Nazareth trong ít ngày. Ở đó, thầy cũng có các bạn hữu bị bệnh. Rồi thầy sẽ đi Liban. Nếu Jonathan trở về trong vòng 6 ngày, thì hãy bảo ông đến Nazareth, tới nhà Giê-xu, con Giuse. Nếu ông không tới, thì thầy sẽ tới.
Làm sao thầy tìm được ông?
Thiên thần của Tobia sẽ hướng dẫn thầy. Còn bà, hãy củng cố lòng tin. Thầy chỉ xin bà có thể đừng khóc nữa.
Trái lại, bà già khóc mạnh hơn. Bà ở chân Giê-xu và gục đầu trên đầu gối Thiên Chúa, hôn bàn tay ông Phúc mà bà làm ướt bằng nước mắt. Giê-xu lấy bàn tay kia vuốt ve bà, và vì những người đầy tớ khác phiền trách bà cứ khóc hoài, người nói,
hãy để kệ bà, bây giờ là những nước mắt nhẹ nhõm, như vậy tốt cho bà. Tất cả các con có bằng lòng là bà chủ lại được khỏe mạnh không?
Ôi, bà rất tốt. Một bà chủ như vậy là một người bạn và người ta yêu. Chúng con rất yêu bà. Thầy tin đi.
Thầy đọc thấy trong lòng các con, hãy nên tốt hơn nữa. Thầy đi, thầy không thể chờ vì thuyền bè đã sẵn. Thầy chúc lành cho các con.
Lạy thầy, xin trở lại nữa.
Thầy sẽ trở lại nhiều, nhiều, nhiều lần. Xin chào, bình an cho nhà này và cho tất cả các con.
Giê-xu ra cùng với các người của Ngài, được hộ vệ bởi các đại tớ, trong khi họ tung hô người.
Thầy được biết ở đây nhiều hơn ở Nazareth.
Anh họ Gia-cô-bê buồn bã nhận xét.
Nhà này đã được chuẩn bị bởi một người có đức tin nơi đấng Mê-si-a. Đối với Nazareth, thầy chỉ là con ông thợ mộc, không có gì hơn.
Và chúng con không có sức mạnh để rao giảng thầy về những điều thầy làm.
Các con không có sao?
Không, chúng con không anh hùng như các mục đồng của thầy.
Con tin vậy à, Gia-cô-bê?
Giê-xu mỉm cười nhìn ông anh họ, rất giống cha nuôi của người. Cùng như ông, mắt và tóc nâu, da mặt hơi sạm. Trong khi Giu-đa thì trắng hơn, mặt đóng khung trong bộ râu rất đen, tóc quăng, đôi mắt xanh dương ngả tím, hơi hơi giống mắt Giê-xu.
Vậy thầy bảo con rằng, con không biết mình. Con với Giu-đa là hai kẻ mạnh.
Các ông anh lắc đầu.
Các con sẽ thấy là thầy không lầm.
Thực tình chúng ta đi Nazareth sao?
Ừ, thầy muốn nói chuyện với mẹ thầy. Và còn làm một chuyện khác nữa. Ai muốn đi thì đi.
Tất cả đều muốn. Người bằng lòng nhất là hai ông anh.
Là vì ba và má đó, anh hiểu không?
Anh hiểu. Chúng ta sẽ ghé qua Cana, rồi chúng ta về đó.
Ghé Cana à? Vậy chúng ta sẽ vào nhà Suzanne. Bà sẽ gửi trứng và trái cây cho ba, anh Gia-cô-bê ạ.
Chắc chắn cũng có cả mật ong của bà. Ba mình thích lắm.
Và cái đó rất bổ.
Ông cha tội nghiệp, ông đau lắm. Giống như một cây bị nhổ rễ vì cảm thấy sự sống sắp rời bỏ. Mà ông lại không muốn chết.
Gia-cô-bê nhìn Giê-xu trong lời cầu khẩn lặng lẽ. Nhưng Giê-xu như không nhìn thấy.
Chú Giu-xe cũng đã có một cái chết đau đớn sao?
Ừ.
Giê-xu trả lời.
Nhưng ông khổ ít hơn vì ông an phận.
Hãy nữa. Ông có thầy.
An Phê cũng có thể có thầy.
Hai ông anh thở dài đau khổ và tất cả chấm dứt.
Đời vui buồn có nhau ân. thương vì nhau là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết u cần vì nhau là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết u buồn. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con biết nợ quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay yêu thương, ngày luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giữ nhau trong đời. Vui buồn con nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết ưu buồn.
Tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.